Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài định nghĩa về chữ an toàn. Con xin mời Thầy.
Dạ, chào các bạn, các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Có lẽ là cái vấn đề mà mình gọi là cảm giác an toàn là một cái vấn đề mà quan trọng nhất trong cái cuộc sống ngay bây giờ, trong cái thời đại mà mình gọi là đại dịch và sống với dịch. Đó là một cái đề tài mà có thể là rất nhiều người đã bàn luận với các bác nghe rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái quan điểm của Phật giáo, chúng ta làm cái gì để mà mình có được cái cảm giác an toàn. Có nhiều người nói với thầy, thầy con nhận biết niệm Phật, nhưng mà sau khi niệm Phật một hồi rồi đó, mình vẫn không thể là an toàn được, và mình muốn tìm cho ra được một cái phương thức gì để mình đối diện với cái sự mất an toàn của chính mình. Thì thông thường đó, các nhà tâm lý học nói là mình phải hiểu rõ cái vấn đề mình đối diện, đó là cái đầu tiên. Mình hiểu rõ cái reality là cái chuyện mình đối diện, và sau đó đó thì mình phải hiểu được cái lòng của mình đó là mình sợ cái gì. Vì an toàn là cái chuyện sợ hãi, mình sợ cái gì đấy, mình sợ cái chuyện gì, và mình làm sao mà mình có cái phương thức mà người ta gọi là cái thiền để mà làm cho cái sợ này biến mất. Nhưng mà đó là cái con đường mình sẽ nói chuyện, nhưng mà bây giờ đi vào trong cái định nghĩa của cái cảm giác bất an toàn nha các bạn. Thì cái định nghĩa của cái cảm giác bất an toàn trước hết đó là cái cảm giác, nó là một cái cảm giác mình gọi là insecure feelings. Cái feelings này đó là một cảm giác nhiều khi đó nó rất là rõ ràng. Thì dụ như các bạn thầy đi vô tiệm ăn, thì cái tiệm ăn là đề là phải đeo khẩu trang, phải cách ly, phải có giấy trình ra là mình đã chích ngừa rồi, thế nào mình cho vô. Thì mình, tự nhiên mình nhìn cái đó, đọc cái đó thôi, tự nhiên mình thấy bất an, chả không biết có chuyện gì xảy ra ta. Thì còn những cảm giác mình định được ngay lập tức, cái sợ hãi của mình và cái cảm giác là mình thấy được ngay lập tức. Nhưng mà có những cái cảm giác đó nó không phải rõ ràng lắm, nó không hiện ra liền, mà nó nằm ở dưới đó. Thí dụ như là cái bác nhận một công việc, cái job, công việc cái bác đó, thì họ nói một câu như vậy: thế mời chị vào làm, chị được nhận việc đó, nhưng mà để qua chị làm sao rồi, sẽ cho chị vào ngạch hay không vào ngạch, chị làm thử đi, trial. Thì mình nghe như vậy thì mình cảm thấy là nó giống như thứ nó không có an toàn lắm, mình phải làm cái gì mới được, thì nó không có chắc chắn cả đó. Và cái bác thấy đó là mình không có cái an toàn, nhưng mà mình có cái hy vọng, là mình hy vọng là sẽ có làm cho tốt thì được, người ta sẽ nhận mình vào. Nhưng mà các bạn thấy cái mức độ mà bất an toàn đó thường thường nó nằm dưới, và mình thường thường đó, mình giải quyết cái vấn đề bất an toàn đó bằng cách là mình lúc nào mình cũng nuôi tia hy vọng cả. Và cái hiện tượng mà lớn nhất trong vòng mấy năm nay ở Mỹ đó là cái hiện tượng mà người ta đi mua cái số mà super lotto, hay là cái mình gọi là cái số gì đó.
Dạ, con không biết, như là số số hả?
Số đó. Dạ. Thì tại sao mà họ mua nhiều như vậy? Tại vì là họ mua rồi họ cầm là họ thấy là có cái tia hy vọng. Thì con người cũng vậy, là mua cái mấy chục triệu đó mà mua cái tia hy vọng đó, mình cảm thấy có cái tấm tay mình cầm cái tia hy vọng. Và nhiều khi thì các bạn thấy mình không trúng đó, mình cũng có tức giận như hết. Nhưng mà trong cái thời gian đó giống như mình có được cái tia hy vọng. Mà tại sao mình cần cái tia hy vọng đó? Là bởi vì mình có cái cảm giác bất an. Cho nên các bạn thấy rất nhiều người họ có cảm giác an toàn đó, họ không đi mua vé số, không biết họ mua cả. Nhưng khi mình bất an thì mình lại muốn mua vé số. Thì đó là cái cảm giác, có khi là nói được, nhận được, có khi là nó nằm trong cái văn hóa, nó trở thành cái điểm mù mình không thấy. Nếu mà các bác mà là cái người mà mình gọi là trung lưu đó, ví dụ như có một ngày đẹp trời bác đi New York tới Park Avenue, đi vô trong cái hotel mà Trump hotel mà lớn nhất 5 ngôi sao. Nhiều khi bác đi vào người ta nói sao mà anh đi ăn trưa hay là ăn tối, không tôi đi ăn tối, sao anh mặc đồ như vậy. Tự nhiên mình cảm thấy là nó lạ làm sao đó, là bởi vì giống như mình bị lạc quẻ đó các bạn. Thành ra là cái văn hóa như khi nó định vị người mình cao thấp sao, mình tự nhiên mình cảm thấy không an toàn thôi. Hay là bạn vô một cái đám đông gì mà người nào cũng thắt cà vạt, mặc áo đàng hoàng cả, là mình thấy mình khớp liền. Thành ra cái cảm giác bất an toàn nó lạ là các bạn, là có khi nó hiện hiện, có khi nó không hiện hiện, cái mình không thấy. Bây giờ đó thì cái chữ an toàn là mình sao mình giải thích, thì cái chữ an toàn này là cái security hay là safety. Thì hồi xưa đó có cái ông mà chuyên về tâm lý học đó, ông tên là Abraham Maslow đó, thì ông định nghĩa rằng đó, con người mình có những cái nấc thang nhu cầu. Thì dụ như mình có cái nhu cầu đó là mình phải sinh tồn, tức là phải có ăn, có uống. Rồi ông còn nói tới cái nhu cầu đó là nhiều khi là mình phải có cái sự an toàn. Cái nhu cầu an toàn là cũng hay lắm các bạn. Tại vì đấy, thì dụ như là mình đã có đồ ăn rồi, nhưng mà nhiều khi phải có cái mái nhà trên đầu mình, có áo, có quần, có mặc, có cái chỗ nào mà mình cảm thấy đó là nó ấm áp, an toàn và ấm áp. Cái nhu cầu đó nó rất là quan trọng. Rồi ông nói cái nhu cầu đó là còn một cái nhu cầu nữa phía trên nữa đó, mình gọi là nhu cầu belongingness, tức là cái nhu cầu đó quý túc. Quý túc là mình thuộc về một cái nơi nào, một cái chỗ nào đó đó mà mình cảm thấy rất là hạnh diện. Thì dụ như các bạn thấy con cháu của mình nhiều khi đi học ở chỗ nào đó, họ đeo cái huy hiệu Harvard, MIT, còn mấy đứa đi học ở trường mà hải quân ra, trời ơi, nó rất là hạnh diện, thì nó thuộc về trường hải quân. Nhưng mà các bạn thấy anh em nhà mình, người xung quanh có nhiều người họ rất là hạnh diện là học trường này. Trường Marie Curie, trường Trưng Vương, Gia Long, Bạc Ái, trường Lê Quý Đôn, Jean-Jacques Rousseau, hay là tôi nghĩ là gì, có trường như hay không? Cô Văn để Giorgio, tôi xem là từ nhỏ cũng không biết. Nhưng mà đại khái đó là mình rất quan trọng là mình nhớ tới trường hay là cái chỗ nào mình lại đến khi mình lớn lên, mình làm việc cho công ty này công kia tiên. Thầy bên Đài Loan có một cái anh học trò rất là dễ thương. Thầy hỏi cho em mộng tưởng anh là cái gì? Là còn mộng tưởng con làm sao mà con được làm việc cho cái hãng Apple. Thầy ngạc nhiên mà ủa sao mà anh lại nghĩ như vậy? Nó không, thầy không biết, cho có cái nhãn hiệu mà Apple, con làm Apple đó là vợ con là vui liền. Tại ra như thế. Nó không hay là họ có những cái nhu cầu mình không hiểu các bạn, đó là cái nhu cầu quý túc. Nhưng mà rồi đó, cái nhu cầu đó mà mình thấy là tới liền là cái respect, là được tôn trọng. Cái nhu cầu đó cũng lớn lắm, tại vì không thể nào đó mình sống mà không được ai tôn trọng cả. Và còn nhiều nhu cầu nữa, nhưng mà mình để cái nhu cầu mà cuối cùng nha các bạn. Cái nhu cầu cuối cùng của mình đó, thì là cái nhu cầu đó gọi là nhu cầu self-actualization, là cái nhu cầu mà mình thành tựu tâm linh. Thành tựu tâm linh. Cái nhu cầu đó dường như là cái nhu cầu đó mà những cái người mà đi học đạo, đi tìm hiểu về cái đạo đó, thường thường đó, họ hay nói tới cái nhu cầu đó. Tại vì họ không phải sống hay là họ tới chùa, tới chiền để mà họ tìm những cái gì mà nó mình gọi là nó bên ngoài. Họ muốn tới để mà thành tựu của tâm linh của họ, để mà thành tựu cái tiềm năng mà tối cao của họ, self-actualization. Bây giờ nếu mà mình nhìn những cái cảm giác mà an toàn đó, mình nói sơ trong cộng đồng người Việt mình, đối với người Việt mình ấy, thì có lẽ những cái nhu cầu mà nó dễ thấy nhất là cái nhu cầu sinh tồn. Các bạn thấy nhiều người tới đây đó, tại nước Mỹ mình hoặc là ngay trong cái vùng OC hay là bất kỳ nơi nào đó, hay là ở ngay ở Đức ở đâu cũng vậy đó, mình là người nước ngoài mình tới đó, thì cái nhu cầu làm sao mà có cái việc làm nó quan trọng lắm. Có những người nói với thầy bây giờ đó, tôi ở Việt Nam tôi làm kỹ sư này nọ, nhưng bây giờ tôi nửa đời rồi, 57 tuổi, 60 tuổi tôi qua bên này rồi, bây giờ cho tôi bất kỳ cái việc cho tôi làm vậy, bất kỳ cái gì, miễn là tôi có được cái tấm check mỗi tháng là tôi mừng rồi, không cần biết bao nhiêu. Thầy nghe thầy rất là đồng cảm, rất là tội và thương. Tại vì chỉ thấy nó là một cái khó khăn vô cùng. Ở Việt Nam là một kỹ sư, nhưng mà qua bên này rồi không thể nào mà tự nhiên mà làm như hồi xưa được. Rất là tội nghiệp. Nhưng mà cái nhu cầu bạc đó là một cái bất an trong lòng người. Kể thứ nhì là cái nhu cầu mà ấm cúng nó quan trọng lắm. Tại vì cái nhu cầu ấm cúng đó, cũng như là cái chuyện là mình có gia đình, mỗi ngày mình có cái chỗ mình về, mỗi ngày mình có được cái người đó, họ người ta thương mình, người ta nói chuyện với mình. Ví dụ như mẹ mình, cha mình, anh em, vợ mình, chồng mình, những cái người mà mình gọi là mình cảm thấy là không có bị cô đơn. Cái nhu cầu ấm cúng đó nó quan trọng bằng về nhu cầu sinh tồn. Tại vì có nhiều người họ không nói chuyện với ai, các bạn, cả đời họ nó ít lắm, rất ít. Mà khi mà họ bình một cái, nó bình rất là nặng. Mà những khi họ có những cái trí kiến mà mình gọi là nó lật lạc đó, là bởi vì họ không trao đổi với ai cả, không nói với ai cả. Thì có ý gì thì cứ nói.
Cái hồi nãy thầy mới nói thì cái đó con thấy nó đang xảy ra cũng nhiều đó thầy, tại vì họ không có nói chuyện được với người khác đó thì họ cô đơn.
Đi cô đơn.
Thì
cô lập.
Dạ, thầy cô đơn thành cô lập, rồi là cứ tự giống như là tự làm khổ lấy mình. Rồi cứ nghĩ là nghĩa là mình gọi là đổ thừa cho xã hội. Về cái đó thì con nghĩ cũng
bất
là
mạng.
Bất mãn. Dạ.
Nhưng mà còn một cái nhu cầu kế tiếp nữa đó là cái cảm giác an toàn là mình không có cái địa vị, nhiều khi mình cảm thấy là mặc cảm tự ti, mình không có cái địa vị gì, cũng không có cái gì để mà mình nở mặt nở mày người ta cả. Mình cảm thấy bất an khi mình ra ngoài đường là chuyện, mình cảm thấy áo quần mình bằng người ta, mình cảm thấy sắc đẹp mình cũng bằng người ta, mình cảm thấy là cái xe mình cũng bằng người ta, mình cái gì mình cũng cảm thấy là mình cũng có thể nói được là mình tự ti. Và cái cảm giác đó nó làm cho mình khi mình đau khổ vô cùng. Cho nên cái bề ngoài của mình nó không bằng người ta. Rồi xong rồi cái địa vị là cái chức vụ mình nhiều khi mình cũng có nữa. Kể tới đó, ngoài cái địa vị đó, là cái thật sự là một trách nhiệm mà mình làm trong xã hội, một cái vai trò mình đóng xã hội rồi đó. Nhiều khi là mình không có quyền, nhưng khi có địa vị mà không có quyền là cũng làm cho mình bất an vô cùng các bạn. Thế nên cái quyền đó là một cái khả năng để cho mình thực hiện một cái chuyện gì một cách dễ dàng. Nhiều khi không có quyền mình làm được. Và cái đó là một cái tệ nạn ở trong cái xã hội khi mà con người mình bị mất cái quyền. Thì cái quyền ăn nói mình cũng có quyền ăn nói. Tự do ngôn luận mình cũng có nói được. Tự do tín ngưỡng cũng có. Mình bị tước đi những cái quyền đó. Thành ra là khi mà một cái chính phủ độc tài đó mà họ để cái súng ngay đầu mình đó, thì là mình phải làm theo. Mình sợ. Mà cái sợ hãi đó là bất an các bạn. Và cái mà cuối cùng cả là cái cảm giác cuối cùng mà mình gọi là không có thể an toàn được, là mình không cảm thấy tự do, thể làm cái gì mình cũng thấy bị lúng túng. Bất kỳ cái chuyện gì mình cũng thấy là nó có cái gì đó nó cứ trở ngại mình, nó làm cho mình không thể tự do tự tại được. Hôm rồi có một em nhỏ nói rất là hay, thầy con, vì con đăng cái bài lên, con viết cái bài rồi con đăng lên báo đó. Thầy hỏi, ủa em mới 17 tuổi mà đăng được báo? Không can gì đó. Con muốn phát biểu con đăng lên báo lại cho mấy người mà họ biết cái chuyện yêu con, tại vì là có những cái mà con thấy Phật pháp rất hay, con gửi lên. Thôi em đăng cái báo nào vậy? Em đăng báo trong trường học. Thì dễ quá. Dạ không, báo trong trường học rồi á, tụi đó nó mới tuyển lựa cái bài hay đó, nó gửi lên LA Times. Wow. Thì nó có cái đường này nó gửi bài đi bạn. Nhưng mà nó làm cho thầy đó rất là khâm phục, tại vì cái lớp trẻ bây giờ đó họ có tự do, họ muốn nói những chuyện này chuyện kia, họ phát biểu để mà toàn là chính kiến, nhưng không phải là chuyện mà nói là tà kiến, là tâm bậy tâm bạ, không phải. Tại vì em nói với thầy, thầy con mà việc trên mạng xã hội đó, trên cái social media, trên mạng xã hội đó, là toàn là ý kiến này nói ý kiến này kia, rồi cứ bị người này mắng người kia, nói chửi rồi cứ nào cái mà không ai hiểu được cái chính ý. Không, thì con đăng lên trên báo để nói cái chính kiến mà con thấy là cái Phật giáo nó giúp cho rất nhiều người hiểu được. Thì đó là một câu chuyện rất là hay của một người em 17 tuổi thôi, con học trung học thôi. Nhưng mà cái cảm giác an toàn thôi các bạn đó, nó làm từ từ nó làm con người mình đó, là bây giờ đó mình càng ngày mình càng cảm thấy bất an và cách khác. Thì thầy cho những cái thí dụ như vậy để các bạn thấy đó, là cái cảm giác bất an này đó, nó tràn lan ra tất cả mọi nơi. Nhưng mà đối diện với cái đời này đó, thì cái mức độ bất an đó nó nằm ở trong vài ba chuyện chính yếu như sau. Thứ nhất là cái việc làm của mình. Đây là cái việc làm nó có thể cái xã hội bây giờ nó thay đổi chứ. Thế nên nhiều khi cái việc làm nó là sau, hay người ta nói sau một năm mấy, 18, 19 tháng là bây giờ đó, là những cái việc làm nó là nó thay đổi rồi. Nhiều khi mình về trở lại không được nữa. Đó. Thế nên mình cảm thấy rất là bất an. Rồi mình lại cảm thấy là trong mười mấy tháng đó, cái hãng công ty mình bây giờ họ dùng máy móc khác, họ dùng những người khác, họ đào sai, họ hạn chế, là họ làm cho nhỏ lại. Thành ra cái việc làm mình giống như tự là mình nhiều khi mình không được làm cái việc mình cần làm, muốn làm nữa. Cái thứ hai là cái tay nghề các bạn. Trong tất cả mọi nơi nước Mỹ đó, nó rất chú trọng vào cái chuyện mà không ngừng là sharpening the tools, tức là không ngừng làm cho cái tay nghề mình càng ngày càng sáng hơn, càng tốt hơn. Mình đi huấn nghiệp một năm, đi huấn nghiệp hai năm, huấn nghiệp lúc nào cũng có đó. Thì ngay như cái nghề của thầy đó, là nghề thầy tú thôi đó. Nhưng mà năm nào cũng phải viết kinh, năm nào phải dịch kinh mới, năm nào cũng phải có cái gì sản xuất ra, cái nghiên cứu, năm nào thầy phải làm cả, năm nào phải biên, phải học thêm, chứ không thể ngừng được. Và cái đó không phải là cái truyền thống giống như là sư phụ thầy đó, ngày hồi xưa ngày dạy đấy. Nếu mà con không dịch kinh thì thôi, con dịch kinh thì mỗi năm con phải làm cuốn mới. Thì con không viết sách thôi, mỗi năm con phải viết sách mới. Thầy nhớ cái lời dạy của ngài đó. Thì thầy mới hỏi, ủa như vậy thì phải làm sao mà có? Không, thì con phải nghiên cứu chứ, phải nghiên cứu học. Thế nên các bạn thấy đó là bây giờ cái tay nghề của mình đó, bây giờ vì mình có 2 năm hay là một năm mấy mà nghỉ không làm, tai nghe như khi là nó lục nghe, cái này là rất bình thường. Chị thể chấm đó, mà chị không chấm chừng 3 tháng thôi là nhiều khi chị không nhớ cái việc năm đâu rồi. Không nói vậy thôi, chị chắc chị nhớ.
Dạ. Nhưng mà mình phải trao dồi, mình cứ tiếp tục mình trao dồi thì là mình mới tốt hơn. Tốt hơn. Vâng. Dạ.
Nhưng mà pandemic thì nhiều khi chị thấy mình không có cái cơ hội trao dồi.
Nó cũng có online thôi thầy.
Online chấm mà.
Không ạ, à, những cái bài giảng, những cái mà mình
bài giảng đúng rồi.
Yeah. Ngay bài học cũng online.
Thầy thấy là có nhiều cái nghề đó là thầy còn là chuyện về một cái ông bạn, ông là chiropractor. Ông này và thầy vui là ông này là thầy có biết đó, là tôi đó, tôi thèm thiệt là thèm, mà làm sao mà có một người tới tôi bẻ cái xương một cái quá, tại vì không biết bao nhiêu tháng mà tôi phải đóng cửa, không tội nghiệp vậy sao. Thầy tại vì thầy bên Hawaii đó, thành ra thầy điện thoại nói chuyện với ông đó, thầy muốn tới để ông cho ông bẻ cả mà hết giờ nữa. Bạn của thầy hồi xưa thầy hay đi, ông nói vậy thầy mình thấy nhiều khi là thương ghê, là nhiều khi là cái nỗi niềm nhiều khi là bất an trong lòng mình, chỉ muốn làm một cái chuyện thôi mà chưa làm được. Một cái bất an kế tiếp đó là cái tuổi tác, giống như là cái tuổi tác mình càng ngày càng cao đó thì nhiều khi có những chuyện mình không làm được nữa bạn. Mình cảm thấy không biết con cái nó có nuôi mình không, rồi con cái nó chơi mình không. Nếu mà mình là thầy thì là bị học trò nó học cho mình không, nó bỏ học theo mẹ ông thầy mới, thầy trẻ hơn đó. Mà cái tuổi tác đó thì là nó giống như mình càng ngày càng lớn đó, mà càng lớn tuổi đó. Mà nhiều khi mình thấy những cái người khác mình là chuyện không được thì sao. Thế nên nó có cái vấn đề là giống như tự là càng lúc mình càng thấy lẻ loi hơn, phải không chị? Neo đơn lẻ loi hơn. Hôm rồi thì có cái người text cho thầy, có đứa con nhỏ, hai mẹ con tới ăn cơm với thầy, text thầy cảm ơn thầy. Thầy hỏi ủa sao chị cảm ơn thầy làm chi vậy? Mà tại vì nhiều khi là con cũng bị ung thư, con cũng khổ, con cũng có đủ cái chuyện, nhiều khi là không biết nói với ai. Thường gọi trong lòng thầy cũng xúc động vô cùng, tại vì nhiều khi cái tuổi tác nó lớn mà con thì nhỏ quá, mình nói con không hiểu, một đứa con gái thôi, rồi xong rồi bệnh ung thư nữa, mà bây giờ là phải đi chữa trị, rồi đi nó lớn, vậy là cái dạng chemo hóa trị mà là uống cái thuốc mới. Nhưng mà cái vấn đề mình nói chuyện là cảm thông không có người nói. Rồi nhiều khi cả bạc cái bình hoàng là cũng là một cái vấn đề, tại vì khi bạc tới nhà thương thì người ta lúc nào người ta hỏi bạc có bảo hiểm hay không, mà nếu mình mà không có bảo hiểm thì là cũng là một cái vấn đề này các bạn. Nằm nhà thương thôi, chứ còn nếu mà đi bình thường thì không nói chi. Mà những cái vấn đề đó nó nhỏ nhưng mà nó làm cho mình giống như thứ là mình cảm thấy rất là bất an. À, chị đồng ý không?
Dạ vâng. Nhiều thứ bất an có thể
không là, vâng, đấy là những cái
phải mà công mình nhận là mình, tại vì mình không nhận ra thì lúc nào mình cũng thấy mình lo, rồi mình sợ hãi cái lo mà cái vấn đề tương lai, lo về những cái chuyện mà nó xảy ra nãy giờ thầy nói đó, thì cái tâm mình rất là bất an.
Chứ một vấn đề là không ai nói cho mình
vâng,
bất an cho đi. Thì dù mình gặp người là bất người, mình nói chuyện với người nào đó họ đâu có bao giờ mà họ nói mình là chị bất an như vậy, đâu có nói
hiểu nữa.
Họ nhã nhặn thì sẽ nói chuyện với chị Hằng. Chị Hằng nó chỉ đâu bao giờ chị nói ô thầy bất an, đâu có dám nói đâu.
Nói vậy thầy tự ái.
Thầy không phải tự ái rồi đó, mình điên lên làm sao. Thật ra là cái vấn đề đó là nó có cái khó nói. Thành ra đó cái chuyện mà cảm thông với nhau đó, để mình nói làm sao cho người ta có cái sự yên ổn trong lòng đó, rất là khó các bạn. Tại vì nếu mình không nói ra được cái chữ đó đó thì tự nhiên là không cách gì mình giải được. Nhưng mà ví dụ như một người nào bất an mà chị tự nói chuyện, mà chị làm sao đó mà chị cho họ hiểu là họ đang có cảm giác bất an đó, thì 50% cái sự bất an đó nó giảm thiểu liền. Cái bất an lúc nào nó cũng có cả, nhưng mà cái cảm giác của mình về cái chuyện đó đó nó làm cho mình đau khổ. Tức là còn cái chuyện bất an là cái chuyện mà không an toàn, là bây giờ mà so sánh về 2-3 ngàn năm trước các bạn, thì cái sự bất an nào cũng không có thay đổi như vậy. Hồi xưa người bên Âu Châu đó, họ là người thường dân đó, thì họ vẫn bị những cái người mà địa chủ, những người bá tước, họ tới họ giành đất, họ giết mình. Nhiều khi là họ hãm hiếp, nhiều khi là họ đốt nhà, đốt cửa của mình, họ tiếm đất. Cái sự bất an đó nó không thể tưởng tượng được. Và cái cảm giác bất an đó, bây giờ thì mình có luật, có lệ rồi, thành ra là không có chuyện đó. nhưng mình lại có những cái bất an khác. Và nhiều khi đó, có nhiều người đó chỉ thấy cái chuyện lạ như vậy nè, họ vẫn thích coi những cái phim mà nó dễ sợ vô cùng, làm cho mình bất an hơn nữa. Giống như thứ
cái tâm lý đó, dùng cái cảm giác mạnh để
đấy, cái
chấn an
tâm lý đó. Yeah. Làm cho mình giống như thế là mình phải càng lúc nữa càng phải đi vào trong cái cảnh giới bất an càng nhiều, thì tự nhiên mình mới giống như thứ là ok, mình quên cái bất an của chính mình. Các nhà tâm lý học họ phân tích đó, cái sự phức tạp của cái cảm giác đó. Tại sao những cái người mà không có cảm giác an toàn thì họ lại thích qua những cái phim mà nó dễ sợ, nó giết nhau trên xe lửa rồi, giết nhau rồi chôn rồi, cái serial murders, killer đó, là những cái người mà tại sao những cái phim đó người ta coi vậy? Tại vì thật sự đó, người ta có cái nỗi bất an mà người ta không thể nào đối diện được cả. Những cái phim đó nó giúp cho người ta đó, một chuyện thôi, là mình biết là mình đang sợ. Mình biết sợ nhưng mà làm sao mình giải quyết? Không, đó là phim truyền mà. Cho nên nhiều khi là mình là trở ngược lại, là mình càng thêm bất an và không ai nói cho mình biết làm sao mình giải. Cho nên khi mà các bạn có những người bạn nói chuyện với mình đó, thì nhiều khi những người bạn thông minh họ từ từ họ nói để cho mình nhận ra là mình bị bất an. Và ngay trong cái thời đại bây giờ, cái bất an cuối cùng mình nói đó là cái đại dịch. Tại vì các bạn cứ nghe cái người bạn này nói ồ có người này chết bên này, nghe người bạn kia nói cái đó, bạn nghe hồi là tự nhiên bạn cũng xoay lơ luôn. Xoay lơ tiếng Huế có nghĩa là bạn mất đi cái sự bình tĩnh liền và dễ sợ vô cùng. Mà mình cứ nghe người bên cạnh nói thôi là mình thấy là mình là mệt lắm. Bây giờ đó, nếu mà hồi nãy mình nói là cái sự bất an mà về sinh tồn, bây giờ mình nói cái sự bất an đó mà nó đưa tới cái sự đánh mất đi cái tín ngưỡng. Đó là cái hiện tượng mà cái văn hóa vật dục, văn hóa tiêu thụ nó càng ngày càng mạnh. Người ta càng ngày càng ít người nói tới chuyện tâm linh, ít người nói chuyện đi chùa, đi nhà thờ hay là thiền, ít lắm, không có. Cái đó là cả một cái văn hóa mà toàn cầu luôn đó. Khi thầy họ nói chuyện với một vị Jewish, một cái vị rabbi đó, cách đây 1 năm, thì nói chuyện với ngài đó, thì ngài nói là cái cộng đồng của tụi tôi đó cũng đối diện với một vấn đề rất lớn, là cái em trẻ từ từ em không còn đi nữa, không còn theo nữa, là nó không cảm thấy cái nhu cầu mình tôn giáo và cái vật dục nó mạnh quá. Đến lúc đó, đi vào trong nhà thờ hay là vào trong chỗ thường thường là họ phải sinh tồn, cho nên họ lại cứ phải bán cái này buông cái kia, tội nghiệp vô cùng. Cái ảnh hưởng lớn thứ nhì là ảnh hưởng của cái chính thể chính trị đó, tức là cái ảnh hưởng chính trị, cái geopolitics đó, là làm cho mình bất an. Quốc hội làm cái này, nghị viện bên này, thượng viện bên kia nói cái này kia, đó là nước Mỹ các bạn thấy nó lộn xao cao cả. Rừng nhưng mà các nước khác lại cũng có cái nước nào yên đó các bạn. Cái lúc nào nó cũng xáo trồn lên những người mà lãnh đạo. Thế nên cái sự bất an của cái chính thể chính trị, các bạn đọc báo đó, tự nhiên là bạn cảm thấy có người mình nó không yên được này. Cái thứ ba đó là cái ảnh hưởng của cái kỹ thuật mới bây giờ đó, là cái AI technology, tức là trí tuệ nhân tạo đó, là nó ảnh hưởng rất lớn tới cái sự suy nghĩ của con người bây giờ. Tại vì các bạn biết sao không bạn? Bây giờ có xe Tesla chạy, rồi nó sẽ có xe Tesla đó mà chạy mà mình không có cái vô lăng, không có cái tay lái này, mình ngồi về thôi. Rồi ngồi mình đánh cờ hay là mình ngồi mình làm gì thôi, cho nên xe nó chạy tới nơi. Nhưng mà cái phía bên sau đó là nói khi mà làm như vậy rồi thì sẽ có rất ít người làm việc sản xuất. Khi mà cái điện không á, thì là bây giờ những cái xe cũ, những cái chuyện cũ, cái cách mà mình sống đó, nó thay đổi. Sự thay đổi đó từ từ đó, nó thay đổi hết. Là cái bạc thấy nó tấn tiến, nhưng mà đồng thời đó, nó càng ngày nó càng mất cái touchy feely, cái cách mà mình tiếp xúc với người này người kia nó càng ngày càng mất đi. Và bây giờ khi mà hai người mình gặp nhau nói chuyện với nhau là mình khoe cái phone trước rồi đã. Xong rồi nhiều khi mình ngồi như vậy nhưng mà text với nhau chơi cái trước rồi đã. Đôi khi nói chuyện đó, và nhiều khi đây là mình nói chuyện về kỹ thuật, hoặc là nhiều khi các bạn thấy bây giờ đó mình Zoom, chứ đâu có ai mà gặp mặt nhau nói chuyện đâu. Hiếm hơn, từ từ là bớt lần. Và mình gọi là cái thời đại mà bây giờ có cái chữ dùng đó là hybrid, có nghĩa là nổi liền. Một phần đó là mình onsite, mình nói gặp người kia, một phần là mình online mà không gặp nữa. Sinh nhật của bà ngoại nhưng mà mẹ đứa con nó không tới, nó con tới, nó con làm cho bà ngoại bình, nó con không tới. Nhưng mà bà ngoại hỏi con chích mấy mũi rồi, con chích 2 mũi rồi, sao con không tới, con sợ cũng lấy bệnh mà. Đó, nhưng bà ngoại chích 3 mũi rồi mà, nhưng mà bây giờ quen rồi, không tới các bạn. Thế nên còn những cái chuyện nó khó khăn cho cái sự biểu hiện cái tình cảm của mình. Đến lúc bà ngoại gặp cháu, bà mẹ ôi bà mừng vô cùng. Bây giờ mình được cháu, bây giờ nó cảm thấy trời quá hay luôn. Bây giờ tại ra một cái ôm của bà ngoại thôi đó, mà nó thay đổi hết tất cả cái cảm tình, cảm xúc. Nhiều khi những cái đau khổ trong con người chỉ một cái ôm của bà ngoại thôi. Rất là hay. Và cái ảnh hưởng thứ tư đó mà rất dễ sợ mà làm cho mình mất đi cái tín ngưỡng, mất đi cái lòng tin đó là cái mạng xã hội, mạng xã hội đó đó. Là bây giờ nếu các bạn mà nhìn đó, là tất cả mọi người đều nhắm vào cái chuyện làm sao mà có cái like, chứ không phải làm sao mà đi vào sự thật, làm sao mình bày tỏ cái tình thương với những người khác được. Nhiều khi là mình biểu hiện mình nhiều hơn là mình muốn lắng nghe người khác. Cho nên cái mạng xã hội đó là nó rất là phức tạp. Không phải nó không có cái tốt, nó có nhiều cái tốt lắm chứ. Nhưng mà cái mặt xấu của nó kéo mình đi vô trong một cái văn hóa đó mà càng ngày nó càng xa rời đi cái chuyện mà của cái đẹp, cái thật, cái tôn giáo, cái tín ngưỡng của lòng mình. Và cuối cùng cả là một cái ảnh hưởng rất lớn mà làm cho mình rất là sợ mất an toàn là cái địa cầu của mình càng ngày càng hâm nóng. Và càng ngày đó là càng sinh ra ngoài cái chuyện là mình gọi là mưa này, bão, cháy rừng, nhiệt độ lên cao. Cái băng ở bên Bắc Cực nó chảy ra làm cho mình bây giờ cái nước từ nước biển từ dâng lên. Nó đủ chuyện cả các bạn. Và con người mình nó đủ từ chuyện bất an cả. Vì thế cho nên á là trong cái buổi nói chuyện hôm nay với thầy muốn trình bày cho các bạn cái chuyện bất an đó là một cái thực tại mà mình không thể nào chạy trốn được. Và mình không thể nào đó là mình không tôi ngồi tôi niệm Phật là hết không được. Vì nó là cả một cái chuyện từ lên cái macro, là vĩ mô cái tới micro, chuyện trong nhà, personal của mình, chuyện cá nhân của mình, đều bị ảnh hưởng không ngừng. Và nó trở nên phức tạp vô cùng. Và làm một người Phật tử trong cái đời bây giờ đó, mình phải làm một cái người mà thông minh, trí huệ, thấy được những cái sự bất an đó. Và mình tìm cách mình đối diện với từng chuyện đó. Thì đó là cái đề tài của cái tuần sau. Mình sẽ nói tới cái chuyện làm sao mà thiền, làm sao mà tu như thế nào để cho mình có thể ra khỏi cái bất an đó. Và thưa các bạn, thầy nói như vậy để cho bạn biết đây, cái bài này là nó hơi dài chút, 2 kỳ, nhưng mà để cho các bạn bảo nghe lần sau.
Cảm ơn thầy cái bài giảng ngày hôm nay. Thầy cho chúng con biết là tại sao là nó đang có những cái chuyện mà nó hỗn loạn, nó có những cái chuyện mà nó làm cho tâm của mình nó bị rối ren, là vì mình bị bất an.
Đúng.
Okay. Bị ảnh hưởng rất là nhiều mọi việc xung quanh của mình. Thì khi mà mình nhận diện ra được đó thì là mình mới có kiếm được cái cách sửa đổi.
Mà thì không nhận ra được là chịu thua.
Dạ vâng. Thầy con xin kỳ tới thầy cho chúng con biết cái cách nào để mà mình chuyển đổi. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Và mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới.